Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 26 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 để triển khai kế hoạch tháng 11 năm 2021 và thảo luận một số nội dung quan trọng khác.
Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động.
Thực hiện dự án tuyến đường đi Bến Giềng Vô Chanh, xã Sơn Cẩm đã vận động nhiều hộ dân hai bên đường hiến đất để mở rộng mặt đường và xây dựng hệ thống mương thoát nước. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 25 tháng 10, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10 của Ủy ban Nhân dân thành phố để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 10, triển khai kế hoạch tháng 11 năm 2021 và thảo luận một số nội dung quan trọng khác. Tại phiên họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 10. Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 1.276 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đạt trên 10.100 tỷ đồng, đạt gần 93% kế hoạch và tăng trên 27% so với cùng kỳ năm 2020. Thu ngân sách tháng 10 ước đạt gần 379 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng ước đạt 2.386 tỷ đồng, bằng 101,96% kế hoạch. Thành phố tiếp tục tập trung ưu tiên cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đã triển khai 11 đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 với tổng số trên 52.300 liều, đảm bảo an toàn tuyệt đối, đúng đối tượng, đúng quy trình quy định. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản tiếp tục được đẩy mạnh. Các dự án công trình trọng điểm được triển khai tích cực. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị đã đóng góp nhiều nội dung quan trọng nhằm làm rõ các kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trong các tháng còn lại của năm 2021. Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận để tổng hợp hoàn thiện báo cáo, đồng thời chỉ đạo các phòng ban, đơn vị tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác thu ngân sách, cải cách hành chính và chuyển đổi số, phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp chuyên đề và kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 25 tháng 10, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã cấp 3 tấn giống khoai tây Đức Maraben cho 20 hộ dân của các xã Quyết Thắng, Thịnh Đức, Sơn Cẩm và Phường Quang Vinh. Đây là các hộ dân tham gia mô hình trồng khoai tây vụ đông do trung tâm triển khai với quy mô 2,5 ha. Các hộ dân tham gia mô hình này ngoài được hỗ trợ 60% giá giống tương đương với 10.000 đồng trên 1 kg, 40% phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, còn được hỗ trợ các kỹ thuật chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng. Đặc biệt sau khi thu hoạch, đơn vị cung ứng giống sẽ bao tiêu sản phẩm theo giá thị trường hiện hành. Được biết, giống khoai tây Đức Maraben có đặc điểm vỏ vàng, mắt nông, thơm ngon, thời gian sinh trưởng 85 đến 90 ngày, năng suất có thể đạt từ 25 đến 30 tấn trên 1 ha, chống chịu sâu bệnh khá. Ngoài mô hình này, vụ đông năm nay, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cũng triển khai mô hình trồng ngô ngọt Việt Thái với quy mô 3 ha tại xã Đồng Liên với 30 hộ tham gia. Việc triển khai các mô hình trồng cây màu vụ đông góp phần tăng thu nhập cho người dân, tăng giá trị sản phẩm trồng trọt trên một đơn vị diện tích.
Theo thông tin từ Sở Y tế, ngày 25 tháng 10, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 2 trường hợp F1 liên quan đến các ca bệnh phát hiện vào ngày 23 tháng 10 tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên, 1 trường hợp liên quan đến ca bệnh tại tỉnh Tuyên Quang. Thái Nguyên còn 59 trường hợp đang thực hiện cách ly, 56 trường hợp cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung của các huyện, thành phố, thị xã, 3 trường hợp cách ly tại nhà. Đối với những trường hợp trở về từ các điểm ổ dịch theo thông báo của Bộ Y tế, trong ngày Thái Nguyên ghi nhận 13 người đang thực hiện cách ly 164 trường hợp tại các cơ sở y tế và cơ sở cách ly tập trung của các địa phương. Về các trường hợp nhập cảnh, tỉnh đang có 53 người thực hiện cách ly theo quy định. Từ ngày 7 tháng 10 đến nay, Thái Nguyên đã tiếp nhận trên 750 người từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương. Tính đến nay, Thái Nguyên đã phát hiện 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, 9 trường hợp trong khu cách ly người nhập cảnh và 2 trường hợp từ các tỉnh phía Nam có dịch COVID-19 trở về địa phương đã được cách ly. Mặc dù tình hình dịch trong nước diễn biến phức tạp, nhưng với nhiều nỗ lực, Thái Nguyên vẫn đang kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép.
Hiện nay, câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật thành phố Thái Nguyên có gần 100 hội viên, hầu hết hội viên có thể trạng sức khỏe yếu, nhưng tích cực tham gia các hoạt động chung. Từ đầu năm đến nay, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật thành phố Thái Nguyên đã vận động được 145 suất quà trao tặng cho hội viên, 20 suất quà cho con hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, các hội viên trong câu lạc bộ đã giành 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc tại giải quần vợt xe lăn toàn quốc năm 2021. Giành 2 giải nhất, 1 giải khuyến khích tham gia viết bài dự thi bình đẳng giới. Qua sinh hoạt định kỳ và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, thành viên câu lạc bộ được gặp gỡ, chia sẻ tâm tư nguyện vọng, cơ hội việc làm, kỹ năng sống, kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình, kinh nghiệm phòng chống bạo lực xâm hại phụ nữ khuyết tật, góp phần giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của người khuyết tật.
Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương cấp trung học cơ sở tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức thẩm định nội dung tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Thái Nguyên lớp 8 và lớp 9 ở 2 lĩnh vực lịch sử và văn hóa. Nội dung tài liệu giáo dục địa phương tỉnh lớp 8 gồm 9 chủ đề. Ở lĩnh vực lịch sử văn hóa, các em học sinh sẽ được tìm hiểu 5 chủ đề về những lễ hội, phong tục, tập quán, tín ngưỡng truyền thống, những di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, những dấu ấn về sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn từ thế kỷ 16 đến những năm đầu của thế kỷ 20. Lĩnh vực địa lý, kinh tế, hướng nghiệp với 2 chủ đề sẽ giúp các em học sinh tìm hiểu về những đặc điểm dân cư, lao động và đô thị hóa ở tỉnh Thái Nguyên. Đặc biệt, với những hiểu biết của mình, các em học sinh sẽ tập làm một hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu với bạn bè về vẻ đẹp của quê hương mình. Lĩnh vực chính trị xã hội môi trường với 2 chủ đề sẽ giúp các em học sinh tìm hiểu về nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và vấn đề bảo vệ môi trường ở địa phương. Nội dung tài liệu lớp 9 gồm 8 chủ đề thuộc các lĩnh vực khác nhau. Lĩnh vực lịch sử, các em học sinh sẽ được tìm hiểu khái quát lịch sử Thái Nguyên từ sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất đến nay. Lĩnh vực văn hóa gồm 2 chủ đề viết về một số tác giả tác phẩm văn học nghệ thuật Thái Nguyên thời hiện đại. Lĩnh vực địa lý kinh tế, hướng nghiệp với 3 chủ đề sẽ giúp các em tìm hiểu sự phát triển và phân bố của các ngành kinh tế, về một số cơ sở đào tạo nghề, ngành nghề phù hợp với điều kiện địa phương. Lĩnh vực chính trị xã hội, môi trường với 2 chủ đề sẽ giúp các em tìm hiểu về công tác phòng chống tệ nạn xã hội và chính sách an sinh xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Qua thảo luận, Hội đồng thẩm định đã thống nhất đánh giá cao về nội dung và hình thức của 2 cuốn tài liệu trên và nhất trí để 2 cuốn tài liệu đưa vào giảng dạy.
Ngày 26 tháng 10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thi kể chuyện theo sách tỉnh Thái Nguyên năm 2021 với chủ đề Thái Nguyên quê em. Đây là lần đầu tiên hội thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 10 điểm cầu, trong đó 1 điểm tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh và 9 điểm cầu tại các huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh. Hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách tỉnh Thái Nguyên năm 2021 diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên, mùng 4 tháng 11 năm 1831, mùng 4 tháng 11 năm 2021. Hội thi thu hút sự tham gia của 9 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh với 18 thí sinh xuất sắc trong độ tuổi thiếu niên nhi đồng. Các thí sinh tham gia hội thi thực hiện 2 phần thi kể theo sách và phần thi năng khiếu, múa, hát, đọc thơ, hùng biện, vẽ tranh. Các thí sinh đã mang đến hội thi nhiều câu chuyện hay, ý nghĩa sâu sắc với nhiều cảm xúc sâu lắng, chan chứa tình cảm thiêng liêng của thiếu niên nhi đồng đối với đất nước, Bác Hồ kính yêu, truyền thống lịch sử cách mạng. Ở phần thi năng khiếu, các thí sinh đã lựa chọn phần thi phù hợp với năng khiếu bản thân. Nhiều tiết mục được dàn dựng minh họa công phu, mang đến hội thi những ấn tượng tốt đẹp và tính tuyên truyền, giáo dục cao, gây xúc động cho khán giả. Với hình thức thi trực tuyến, các phần thi của thí sinh sẽ được thực hiện tại từng địa phương và truyền tải trực tiếp các nội dung thi về điểm cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, phát trực tiếp trên fanpage của Sở và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội. Đại diện cho thiếu niên thành phố Thái Nguyên tham gia hội thi, em Vũ Thảo Uyên, học sinh lớp 9A5, trường Trung học cơ sở Chu Văn An chia sẻ.
Em rất vinh dự được đại diện cho các bạn học sinh thành phố Thái Nguyên tham gia cuộc thi Thiếu Nhi kể chuyện theo sách tỉnh Thái Nguyên năm 2021. Cuộc thi đã khép lại trong bầu không khí sôi nổi và để lại nhiều cảm xúc. Có rất là nhiều câu chuyện khiến em xúc động và rút ra được bài học có ý nghĩa. Qua cuộc thi lần này, thì em sẽ cố gắng học tập thật tốt, tu dưỡng đạo đức để được phấn đấu sau này sẽ trở thành người công dân có ích cho xã hội.
Thông qua những câu chuyện kể, các em đã gửi thông điệp đến khán giả về tình yêu thương với gia đình, quê hương đất nước, tình cảm với Bác Hồ kính yêu. Đồng thời qua hội thi sẽ khuyến khích phát triển văn hóa đọc trong toàn xã hội, góp phần xây dựng một xã hội học tập hướng tới mục tiêu phát triển bền vững nguồn nhân lực của đất nước. Theo thông tin phản ánh về việc một số cửa hàng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có dấu hiệu vi phạm kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, ngày 25 tháng 10, Đội Quản lý Thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên đã đồng loạt kiểm tra đột xuất 4 cơ sở kinh doanh túi sách, quần áo, giày dép trên địa bàn. Cụ thể, đơn vị đã tiến hành kiểm tra tại cửa hàng túi sách Zozo số 317 đường Lương Ngọc Quyến, cửa hàng Thế Giới túi 2 số 158 đường Lương Ngọc Quyến, cửa hàng Milano số 195 đường Hoàng Văn Thụ và cửa hàng Đông Hôm số 30 đường Việt Bắc. Qua kiểm tra tại 4 cơ sở kinh doanh, Đội Quản lý Thị trường số 2 đã phát hiện hơn 100 sản phẩm hàng hóa, túi, ví, áo, dép, giả mạo nhãn hiệu. Đây là các sản phẩm được chủ cửa hàng chào bán trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook thời gian vừa qua. Do số hàng hóa trên các chủ cửa hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, nên lực lượng chức năng đã ra quyết định tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật. Số lượng cụ thể gồm 55 túi sách mang nhãn hiệu Chanel, 13 túi sách nhãn hiệu Hermes, 15 chiếc áo Burberry các loại. Tổng giá trị hàng hóa thu giữ khoảng 50 triệu đồng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ 2016-2021, hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đi vào thực chất và đạt hiệu quả. Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó sẽ tiếp tục đổi mới, triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, ban hành nghị quyết sát với yêu cầu thực tiễn, khẳng định là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương.
Nhiệm kỳ qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã không ngừng phát huy vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Việc quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương đã đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đáp ứng được yêu cầu thực tế và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Với sự chủ động sáng tạo và quyết tâm cao, hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên để thể chế hóa, ban hành các nghị quyết phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển, đảm bảo đúng luật. Việc chú trọng nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết là dấu ấn nổi bật trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên trong nhiệm kỳ qua. Việc này có đóng góp quan trọng xây dựng những cơ chế để khai thác, phát huy tốt nguồn lực của địa phương. Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành 117 nghị quyết, trong đó có 50 nghị quyết thường kỳ, 37 nghị quyết về công tác cán bộ, một nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu và 29 nghị quyết chuyên đề phê chuẩn các đề án về phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, nhiều đề án đã mang lại hiệu quả thiết thực, như đề án xây dựng tuyến phố văn minh, đô thị, đề án phát triển sự nghiệp văn hóa, đề án giảm nghèo. Hoạt động giám sát nhiệm kỳ qua cũng được Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả. Ngoài giám sát thường xuyên, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thực hiện 32 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề, 9 cuộc giám sát, khảo sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Trong nhiệm kỳ, Thường trực Hội đồng Nhân dân đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức 140 cuộc tiếp xúc cử tri với 21.850 lượt cử tri tham dự, tiếp nhận 1.210 lượt ý kiến kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết. Ý kiến kiến nghị được Thường trực Hội đồng Nhân dân tổng hợp, phân loại và báo cáo tại các kỳ họp, đồng thời chuyển đến Ủy ban Nhân dân và các cơ quan chức năng của thành phố xem xét giải quyết. Kết quả, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có 1.113 trên 1.210, đạt 92% ý kiến kiến nghị của cử tri được giải quyết. Trong đó có nhiều ý kiến qua nhiều năm, nhiều kỳ, trong quá trình giải quyết gặp nhiều khó khăn đã từng bước được giải quyết, như dự án đường Phố Hương, đường Việt Bắc. Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là chất lượng các kỳ họp, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, phát huy vai trò của Hội đồng Nhân dân trong việc thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương. Chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng đề án, dự thảo nghị quyết, chất lượng các báo cáo thẩm tra của hai ban Hội đồng Nhân dân. Đặc biệt, chú trọng công tác giám sát tổ chức thực hiện sau khi các nghị quyết được ban hành, tránh tình trạng ban hành nghị quyết nhưng không kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện của cơ quan chấp hành, làm giảm hiệu lực hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng hoạt động, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ chú trọng công tác lựa chọn nguồn nhân sự có chất lượng, giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng Nhân dân, chú trọng kiện toàn bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc cho Hội đồng Nhân dân, không ngừng kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức của văn phòng, đảm bảo về số lượng và chất lượng để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, mở rộng đường giao thông nông thôn để thực hiện tiêu chí giao thông đang được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã Sơn Cẩm quan tâm hưởng ứng. Thực hiện dự án tuyến đường đi bến giềng Vô Chanh, xã Sơn Cẩm đã vận động nhiều hộ dân hai bên đường hiến trên 6 hectare để mở rộng mặt đường và xây dựng hệ thống mương thoát nước.
Khi được chính quyền xã Sơn Cẩm vận động hiến đất để mở rộng tuyến đường đi bến giềng Vô Chanh, ông Đào Sĩ Hào, xóm Hiệp Lực đã không ngần ngại phá bỏ hàng trăm gốc chè đang cho thu hoạch, hiến gần 300 mét vuông đất để mở rộng đường. Được biết, năm 2009, khi xây dựng nông thôn mới, gia đình ông Hào cũng đã hiến trên 200 mét vuông đất. Ông Hào bày tỏ, có những nơi đường thôn xóm đi lại khó khăn, muốn được đầu tư còn chưa được. Nay được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường này là một điều vui mừng phấn khởi. Vì lợi ích lâu dài mà tuyến đường này đem lại, người dân cũng nên hiến đất để con đường được hoàn thành theo dự kiến.
Tôi thì là một người lính trở về địa phương, nay đang sinh hoạt cựu chiến binh ở trong xóm, mà thấy ban mặt trận họ bàn nhau thì tôi cũng là người tiên phong hàng đầu ủng hộ. Đến ngày hôm nay tôi thấy con đường này thênh thang, rộng mở, dân phấn khởi, đi lại đông đúc từ trên Yên Lạc, Tức Chanh, Phố Chanh là bây giờ không đi đường kia nữa mà tập trung đi đường này. Hàng quán lại tấp nập mở ra, phục vụ đời sống dân sinh. Tôi thấy rất mừng.
Nói về công tác tuyên truyền vận động người dân trong xóm hiến đất làm đường, ông Trần Quang Bảo, trưởng xóm Hiệp Lực, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Trong quá trình vận động, bà con nhân dân ở đây thì cũng đồng thuận về cái ước ao mong muốn của mọi người là có một con đường để đi lại cho thuận lợi. Chúng tôi cũng họp mà cấp ủy, họp chi bộ và đồng thời là họp ban công tác mặt trận để tìm cái cách tháo gỡ làm sao mà để cho các hộ gia đình có đất trên cái tuyến đường này ủng hộ về cái phong trào hiến đất làm đường.
Tuyến đường đi bến giềng Vô Chanh có tổng chiều dài trên 6 km, đi qua địa phận 7 xóm của xã Sơn Cẩm. Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường này do Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đầu tư với kinh phí trên 26 tỷ đồng. Theo thiết kế, mặt đường sẽ được mở rộng từ 3m lên 5m, có những đoạn mặt đường rộng 6 đến 7m cùng hệ thống mương cứng thoát nước mặt đường. Theo thống kê của xã, có 255 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án. Toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng do xã vận động nhân dân hiến đất. Đến nay, xã Sơn Cẩm đã giải phóng mặt bằng được gần 80%. Các hộ đã hiến trên 6 hectare đất làm đường. Ông Hoàng Văn Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết, để người dân tích cực hiến đất làm đường, cả hệ thống chính trị của xã đã vào cuộc tuyên truyền về những lợi ích khi con đường được nâng cấp, mở rộng.
Thực hiện cái tuyến đường Sơn Cẩm Vô Chanh, dự án do thành phố đầu tư cho Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm. Trong quá trình thực hiện, thì Ủy ban xã đã triển khai tới các hộ dân dọc cái trục đường Sơn Cẩm Vô Chanh để các hộ dân hiến đất để thực hiện thi công tuyến đường. Mà chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động tới toàn thể các đồng chí lãnh đạo trong ban công tác mặt trận của cơ sở xóm và mời các hộ dân cũng đã họp đến từng xóm trước khi triển khai thực hiện tuyến đường thi công. Là sau khi mà thực hiện xong tuyến đường liên xã của Sơn Cẩm Vô Chanh thì nhân dân đi lại rất thuận lợi, và đặc biệt là trong cái điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương thì đã từng bước để người dân hiểu được và để thực hiện tốt về cái công tác hiến đất để thực hiện giải phóng mặt bằng, để làm sao đảm bảo từ nay cho đến hết tháng 11 của năm 2021 sẽ phải thực hiện xong và bàn giao trước ngày 31 tháng 12 năm 2021.
Tuyến đường đi bến Giềng Vôi Chanh được coi là tuyến đường huyết mạch của xã Sơn Cẩm. Nó không chỉ là tuyến đường nối liền các xóm trong xã, mà còn là tuyến đường thông thương liên xã, Vôi Chanh và Sơn Cẩm. Việc cải tạo nâng cấp tuyến đường không chỉ hoàn thiện, nâng cao tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của xã, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để giao thương, buôn bán hàng hóa giữa xã Vôi Chanh, huyện Phú Lương và xã Sơn Cẩm, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh doanh dịch vụ, nâng cao đời sống cho nhân dân. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 26 ngày 27 tháng 10 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú. Ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111-0009-11-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-11-6868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-111-6868.
Và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.